Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 4 tháng 1 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
11 trẻ em bị đâm ở trường mẫu giáo Trung Quốc, Mỹ cố giảm thiểu đe dọa của Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh cảnh báo ô nhiễm ở mức cao nhất, tranh cãi về số phận chương trình Obamacare.
This has been an independent entity to sort of screen complaints to see which ones might have merit.
Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen bất mãn trước đề nghị của phe Cộng hòa đòi thay đổi quy định quyền hạn điều tra vi phạm đạo đức trong Quốc hội. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Theo nhà chức trách địa phương ở Bằng Tường, một người đàn ông đã đi vào một trường mẫu giáo ở miền Nam Trung Quốc và đâm 11 trẻ em, làm 5 em bị thương nặng. Văn phòng thông tin của chính quyền thành phố cho biết người đàn ông đã lẻn vào trường và đâm các em trước khi bị cảnh sát khống chế tại hiện trường. Những trẻ em bị đâm đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương, dù chính quyền nói không ai trong số các em bị thương gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thông báo không nói rõ loại vũ khí được sử dụng hoặc danh tính của người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ. Hoa Kỳ đang cố gắng giảm thiểu mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên sau tuyên bố đầu năm mới của lãnh đạo Kim Jong-un rằng chế độ của ông đang ở trong giai đoạn cuối của một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm thứ Ba đã kêu gọi Bắc Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích và những lời đao to búa lớn đe dọa hòa bình và ổn định quốc tế và hãy quay lại với tiến trình đàm phán 6 bên. Cùng ngày thứ Ba, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Peter Cook khẳng định Hoa Kỳ có khả năng bảo vệ chính mình và đồng minh trước các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Tư mùng 4 tháng 1 cho biết chính phủ cam kết sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến THAAD của Mỹ trong năm nay, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Giám đốc chính sách cấp cao của Hội Hàn Quốc Stephen Noper nói với VOA rằng chính quyền của ông Obama tin rằng Bắc Triều Tiên chưa thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân đến kích thước cần thiết để có thể gắn vào tên lửa và chưa hoàn thiện được hệ thống phóng.
Trung Quốc và Điện Vatican đã mở đàm phán trong những tháng gần đây hướng tới việc nối lại các quan hệ bang giao sau hơn 60 năm bị cắt đứt. Theo các nhà phân tích, nếu điều đó xảy ra thì có khả năng Vatican sẽ cắt đứt mối quan hệ với Đài Loan. Và đây là một đòn giáng mạnh đối với các nỗ lực của Đài Loan để được quốc tế công nhận. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Tháng trước, người phụ trách vấn đề tôn giáo của chính phủ Trung Quốc nói tại một hội nghị của Giáo hội Công giáo Quốc doanh rằng ông hy vọng là Tòa Thánh Vatican sẽ tìm cách cải thiện mối quan hệ với Bắc Kinh bằng cách thích ứng với xã hội Trung Quốc. Bắc Kinh và Điện Vatican tranh chấp về việc bên nào có quyền tấn phong các vị giám mục. Việc Điện Vatican công nhận Đài Loan đã giúp cho chính quyền của đảo quốc này chứng minh với các nước khác rằng không như Trung Quốc, họ tôn trọng tự do tôn giáo và có một người bạn kiên cường ở châu Âu mà Trung Quốc không thể mua chuộc. Ngoài Vatican, Đài Loan còn có 20 đồng minh ngoại giao khác, đều là các quốc gia nhỏ bé và nghèo nàn ở châu Phi, châu Mỹ Latin và Nam Thái Bình Dương. Các nước này đã tìm đến Đài Loan để được nhận viện trợ phát triển. Trung Quốc coi đảo tự trị Đài Loan là một phần thuộc lãnh thổ của Trung Quốc, chứ không phải là một nhà nước có quyền có quan hệ đối ngoại. Nhà nghiên cứu khoa học chính trị Wu Chung Li thuộc trường đại học Academia Sinica ở Đài Bắc nhận định.
Là một quốc gia nhỏ bé, chúng tôi phải xây dựng các mối quan hệ ngoại giao chính thức với một số nước. Đó là bằng chứng cho thấy Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền. Tôi cho rằng Vatican là một nước nhỏ bé nhưng có tầm quan trọng lớn lao về mặt chính trị, mang tính cách biểu tượng đối với Đài Loan.
Trung Quốc đã cắt đứt quan hệ với Vatican vào năm 1951, 2 năm sau khi Cộng sản giành chiến thắng trong một cuộc nội chiến, đã buộc các đảng viên Quốc dân đảng chạy sang Đài Loan để lập một chính quyền riêng rẽ. Kể từ đó, Trung Quốc đóng cửa các nhà thờ, nhiều linh mục bị giam giữ. Giáo dân Công giáo có thể thờ phượng hợp pháp trong các giáo hội được nhà nước cho phép hoạt động, không chịu sự giám sát của Tòa Thánh Vatican. Trong số ước lượng 12 triệu người Công giáo ở Trung Quốc, khoảng 1/3 là thuộc các giáo hội chui. Đức Giáo Hoàng Francisco được miêu tả ở Đài Loan là đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các mối quan hệ với Trung Quốc. Nhưng Ngài cũng phải đối mặt với vấn đề công nhận Đài Loan. Các cuộc thảo luận giữa Trung Quốc và Điện Vatican trong năm ngoái phần lớn tập trung vào việc bên nào được quyền tấn phong các vị giám mục. Lên tiếng tại một cuộc họp báo ở Đài Bắc hôm thứ Bảy, Phó Tổng thống Đài Loan Chen Xianjian nói:
Tôi tin rằng mối quan hệ với Đài Loan đang tiếp tục phát triển ổn định. Về các cuộc đàm phán Vatican-Trung Quốc, chúng tôi nghĩ đàm phán rất quan trọng đối với giáo dân Công giáo ở Hoa Lục, bởi vì mỗi giáo dân sẽ muốn được Vatican chấp thuận.
Các quan hệ giữa Đài Loan với Điện Vatican đã giúp cho Đài Loan duy trì sự hiện diện trên trường quốc tế. Chẳng hạn như khi Tổng thống Đài Loan được dự đám tang của các giáo hoàng. Theo ông Fabrizio Bozzato, một nhà nghiên cứu chuyên về các vấn đề quốc tế tại Đại học Tam Khang ở Đài Loan. Sự công nhận của Tòa Thánh Vatican cũng giúp cho đảo quốc này chứng tỏ là được một thế lực đạo đức hậu thuẫn. Liên minh với Vatican cũng giúp cho Đài Loan duy trì sự công nhận của 6 quốc gia châu Mỹ Latin theo Công giáo, theo lời ông Wu. Nếu không có Điện Vatican, các chính quyền này có thể cảm thấy không bị ràng buộc và được tự do công nhận Trung Quốc. Trung Quốc hiện có 170 đồng minh nước ngoài. Các nước này không được công nhận Đài Loan nếu muốn duy trì quan hệ với Trung Quốc. Nếu Điện Vatican bỏ Đài Loan để quay sang Trung Quốc, thì đây sẽ là một thất bại lớn đối với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong việc duy trì mối quan hệ ngoại giao đặc biệt. Theo ông Alex Chiang, giáo sư môn quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Đài Bắc, điều này sẽ đánh đi một tín hiệu cho thấy là có lẽ bà Thái Anh Văn nên tìm một phương thức để mở các cuộc đàm phán với Bắc Kinh.
Tiếp tục tin về Biển Đông thưa quý vị. Nhóm tàu chiến Trung Quốc do hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dẫn đầu đang thử vũ khí và các trang thiết bị trong cuộc diễn tập diễn ra trong tuần này ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định điều này hôm thứ Tư và nói đây là một kế hoạch đã định trước. Từ tháng rồi, vụ diễn tập tàu chiến cùng với hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc đã khiến cho các nước láng giềng quan ngại, đặc biệt khi sự kiện này diễn ra tại thời điểm căng thẳng đang tăng cao giữa Trung Quốc và Đài Loan, quốc gia mà Bắc Kinh tuyên bố là thuộc về Trung Quốc và cũng là địch thủ lâu năm của Bắc Kinh ở Biển Đông. Vài ngày sau khi các giới chức Đài Loan loan tin về cuộc diễn tập cách diễn ra chỉ cách bờ biển phía nam của đảo quốc Đài Loan 166 cây số, Bắc Kinh mới lên tiếng xác nhận thông tin này và nói đây là một cuộc tập trận thường kỳ và tuân thủ luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản cho biết trong cuộc họp báo rằng nhóm tàu hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đang tiến hành công tác huấn luyện và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch. Người phát ngôn của Trung Quốc nói thêm, mục đích là để kiểm tra hiệu năng của các vũ khí và trang thiết bị. Hải quân Trung Quốc cho biết hàng không mẫu hạm Liêu Ninh tiến hành tập trận cùng với các chiến đấu cơ J-15 và trực thăng ở Biển Đông. Liêu Ninh và hạm đội đi kèm đã đi vào Thái Bình Dương qua eo biển Miyako của Nhật Bản lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 12 và vòng sang vùng biển phía đông và nam của Đài Loan trước khi tiến về tỉnh Hải Nam của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan sau đó lên tiếng cảnh báo rằng mối đe dọa từ kẻ thù đang gia tăng từng ngày. Quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc, Đại Lục và Đài Loan đã phát triển đáng kể trong thập niên qua. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai nước đã tăng vọt kể từ khi bà Thái Anh Văn được bầu làm Tổng thống Đài Loan. Một cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Thái Anh Văn với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã khiến cho Trung Quốc giận dữ. Bắc Kinh nghi là bà Thái Anh Văn đang thúc đẩy cho sự công nhận độc lập chính thức cho Đài Loan. Trong những năm qua, Hoa Kỳ cũng thường xuyên đưa tàu chiến và hàng không mẫu hạm tới Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải trong khu vực. Một bài viết trên tờ US Navy Times hôm 31 tháng 12 cho biết, siêu hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ USS Carl Vinson và các tàu hộ tống cùng với 7.500 thủy thủ dự kiến sẽ được triển khai vào cuối tuần này cho hành trình về phía Tây Thái Bình Dương. Tạp chí National Interest hôm 1 tháng 1 dẫn lời các chiến lược gia cao cấp của quân đội Mỹ và Ngũ Giác Đài nói, Hoa Kỳ đang xem xét sử dụng những hệ thống vũ khí hiện có theo những cách thức mới, trong đó có thể có việc đặt các đơn vị pháo binh di động ở khu vực Biển Đông nếu cần thiết, với chức năng làm vũ khí phòng không để bắn hạ rocket và tên lửa hành trình. Tờ China Daily hôm thứ Ba dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó nếu Hoa Kỳ tăng cường vũ khí ở Biển Đông, dẫn tới nguy cơ về an ninh đối với lãnh thổ của Trung Quốc. Cơ quan Công an tỉnh Bình Định hôm 4 tháng 1 cho biết kết quả sơ bộ về nguyên nhân gây ra cái chết của anh Phạm Đặng Toàn, 29 tuổi, trong clip Công an đánh chết dân là do chạy quá sức, dẫn đến thiếu oxy cung cấp cho phổi, dẫn tới phù phổi và phù não. Trước đó một ngày, dư luận trong nước xôn xao về một video clip quay lại cảnh người dân vây quanh hai công an và bắt họ quỳ trước thi thể một thanh niên, được cho là do hai viên công an trên cùng với 6 đồng nghiệp khác đánh chết. Theo mô tả từ những người sử dụng mạng xã hội, video clip kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, được quay trực tiếp từ hiện trường là nhà xác của một bệnh viện ở huyện Tuy Phước, Bình Định. Sau khi video clip lan truyền nhanh chóng trên mạng, ngay trong ngày 4 tháng 1, chủ nhân đăng clip trên là chị Thắm Nguyễn đã gỡ đoạn clip xuống và đăng một video khác. Trong đó, chị Thắm giải thích rằng thông tin trong clip là không chính xác và gửi lời xin lỗi đến công luận. Tuy nhiên, cả lời giải thích của chị Thắm Nguyễn lẫn kết luận của cơ quan công an đều không thuyết phục được công chúng Việt Nam. Chị Kim Tiến, con gái của một nạn nhân trước đây đã từng bị công an đánh chết vì vi phạm lỗi giao thông, nói với VOA.
Trong clip em thấy rõ ràng là cái việc mà mọi người trong có những tiếng nói là trong sự việc họ nói rất là rõ trong đó và hình ảnh mà hai người công an họ quỳ gối đó, thì thấy rất là... Nghĩa là sự việc mà bị như vậy là thấy rất hiện hữu rất là rõ. Vì nếu như mà không có cái việc mà họ đánh người thì họ sẽ không quỳ, cũng không bao giờ quỳ, cũng như là không bao giờ có việc mà người dân bức xúc đến mức độ phải đuổi theo để bắt công an lại.
Ông Quang Phục, bố của một nạn nhân bị nghi do công an đánh chết ở Hà Nội, nhận xét về kết quả điều tra ban đầu của công an.
Cái điều tra hình sự của mình quả thật là hơi bị lố bịch. Cái ngành hình sự của Việt Nam không hiểu họ điều tra cái kiểu gì nữa đấy. Cũng như là cái vụ án của con tôi và nhiều vụ án để tham gia nữa. Họ chỉ coi như bao che cho nhau thôi. Họ không nói lên sự thật.
Theo ông Phục, việc công bố những kết luận không hợp lý gây tranh cãi và để chìm xuồng những vụ án nghi là do công an đánh chết như thế này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nơi lòng tin của người dân.
Việt Nam mà cứ để cho cái ngành hành pháp này mà họ làm như thế này thì rồi sẽ mất lòng tin của người dân, nhất là họ trà đạp lên cái nhân quyền của người dân nhiều quá.
Trong khi đó, chị Kim Tiến khuyên những nạn nhân của nạn bạo hành từ công an.
Cái quan trọng nhất là họ phải kết hợp giữa truyền thông và pháp lý. Họ phải đấu tranh song song cả hai phương diện này để có thể là đưa vụ án ra ánh sáng. Tại vì là em trải qua một quá trình mà em tìm hiểu rất là nhiều vụ liên quan đến công an đánh chết. Quan trọng truyền thông là họ phải kể lại sự việc rõ ràng, họ phải quay lại được hình ảnh của người thân mình với những vết tích, quay lại được cái lời khai của nhân chứng. Cũng như là trong tất cả quá trình làm việc với cơ quan công an thì họ phải lưu giữ lại tất cả những gì mà họ có được. Ngoài ra thì pháp lý thì họ cần phải tìm cho mình luật sư và một người luật sư có tâm thì sẽ hướng dẫn họ đi con đường pháp lý một cách đúng đắn.
Trong khi đó, luật sư Võ An Đôn, người có nhiều kinh nghiệm trong những vụ án tương tự, nhận xét rằng có dấu hiệu người đăng clip bị ép phải xin lỗi và rút video clip xuống khỏi Facebook. Tất cả những người được VOA phỏng vấn đều dự đoán rằng vụ án sẽ bị chìm xuồng, dù ai cũng thấy sự thật hiển nhiên từ video clip. mức thưởng Tết chênh lệch quá lớn ở Việt Nam tiếp tục cho thấy sự chênh lệch trong thu nhập của người Việt đang ngày càng lớn. Mức thưởng Tết năm 2017 cao nhất đến thời điểm ghi nhận ngày 30 tháng 12, theo Zing News, là 1 tỷ đồng thuộc về một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, VN Express đưa tin những công nhân ở Hải Phòng chỉ nhận được mức thưởng Tết trị giá khoảng 5 đô la, tương đương hơn 100.000 đồng. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức thưởng Tết theo báo cáo của các địa phương vẫn có nơi nhận 50.000 đồng một người. Mức thưởng Tết quá khác biệt đang phản ánh sự chênh lệch giàu nghèo và mức thu nhập trong xã hội Việt Nam ngày càng tăng lên, theo tiến sĩ kinh tế Lê Đồng Doanh.
Thưởng Tết thì cũng phản ánh một phần, nó là cái bộ phận để phản ánh cái sự chênh lệch giàu nghèo. Và những các cái doanh nghiệp mà đang gặp khó khăn thì hầu như là không có thưởng Tết, hay là cố gắng lắm thì chỉ thưởng được một tháng lương. Còn trong khi đó thì những các cái công ty khác, kể cả các tập đoàn nước ngoài thì họ thưởng cho rất lớn. Và cái khoảng chênh lệch đó thì rất xa nhau. Và năm nay thì nó sẽ càng xa nhau một cái chênh lệch đậm nét.
Một công ty bất động sản ở Hà Nội cũng có mức thưởng Tết cho mỗi giám đốc một chiếc ô tô trị giá 1 tỷ đồng, theo ghi nhận của Thông tấn xã Việt Nam. Công ty này thưởng Tết cho 8 nhân viên quản lý bậc trung vì có đóng góp cho mức tăng lợi nhuận 20% của công ty trong năm qua. Theo truyền thông trong nước, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu về mức thưởng Tết. Thống kê của Sở Thương binh Xã hội Hà Nội cho thấy các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI có mức thưởng trung bình cao nhất, khoảng hơn 200 triệu đồng một người. Nhưng cũng theo số liệu của sở, một số doanh nghiệp không có tiền thưởng Tết dương lịch 2017 cho người lao động. Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh cho biết nguyên nhân về sự chênh lệch này.
Những các cái doanh nghiệp nhỏ thì đang gặp rất nhiều khó khăn. Rồi năm nay thì là lũ lụt ở miền Trung, rồi thì là thảm họa Formosa ở 4 tỉnh miền phía Bắc, miền Trung. Rồi miền Nam thì bị khô hạn, thì cái, tất cả các cái khoản những khó khăn và chênh lệch đó thì nó phản ánh rất là đầy đủ vào những các cái sự chênh lệch giàu nghèo và kể cả cái khoản thưởng Tết này.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính được Tiền Phong trích lời nói, năm nay nhìn chung tình hình kinh tế và hoạt động doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, nên mức thưởng Tết cũng tùy thuộc vào một số ngành. Theo tờ báo điện tử này, ngành bất động sản có mức thưởng lớn nhất một phần nhờ vào sự phát triển mạnh của thị trường này trong năm qua. Thưởng Tết ở Việt Nam không có chuẩn mực và luôn được xem là một sự thỏa thuận giữa người chủ và nhân viên. Trong những năm trước đây đã có nhiều những cuộc đình công của công nhân vì các khoản tương thưởng Tết thấp hoặc không có thưởng. Theo Tiền Phong đưa tin, hàng trăm công nhân của công ty Sejong Vina với 100% vốn Hàn Quốc đã ngừng việc tập thể vì bức xúc với mức thưởng Tết thấp. Theo khảo sát của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bình quân thưởng Tết là 5,5 triệu đồng, tăng gần 16% với năm 2015. Và theo khảo sát trực tuyến của VN Express, trên 12.000 độc giả cho thấy gần 30% nhận thưởng cao hơn năm trước. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê hồi cuối tháng 12 năm 2016, mức thu nhập trung bình của người Việt Nam trong năm qua đã đạt 2.200 đô la. Bắt đầu từ năm nay, Việt Nam cho phép trình chiếu các phim cấm người xem dưới 18 tuổi tại các rạp phim, nhưng liệu việc kiểm duyệt và các phim có còn diễn ra nữa không là vấn đề đang gây tranh cãi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam vừa thông qua bản tiêu chí phân loại phim, cho phép Cục Điện ảnh phân loại và gắn nhãn phim chiếu rạp bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Trong 4 mức phân loại dựa trên mức độ bạo lực và những cảnh nóng trong phim, những phim cấm người xem dưới 18 tuổi giờ đây sẽ được trình chiếu tại các rạp trong nước. Theo truyền thông trong nước, nhiều đạo diễn và diễn viên ủng hộ việc phân loại phim và cho rằng đây là một điều tiên tiến và đáng mừng cho điện ảnh Việt Nam. Diễn viên Hồng Ánh, người nổi tiếng trong các phim Người đẹp Tây Đô, Đời Cát và Người đàn bà Mộng Du, cho rằng việc này đáng ra phải được thực hiện từ lâu.
Cái này nó là một cái tín hiệu rất là vui, bởi vì trên thế giới thì người ta đã có những cái phân loại phim theo từng độ tuổi rồi, cho nên mà Việt Nam mình tới giờ mới bắt đầu có áp dụng cái này, thì với những người làm nghề thì mình thấy cái điều này là lẽ ra là nên làm từ lâu rồi.
Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan được Dân Trí trích lời nói, bản phân loại phim của Việt Nam được làm dựa trên bản phân loại phim của Singapore và tham khảo các bản phân loại phim của Mỹ, Anh và Australia để hoàn thiện. Theo bà Lan, trong năm 2016 có hơn 30 phim không được ra rạp sau khi thẩm định của các nhà chuyên môn về điện ảnh. Đạo diễn Bảo Nhân của bộ phim mới ra mắt Chạy đi rồi tính được trích lời nói việc phân loại sẽ làm cho dòng phim nào cũng có khán giả của riêng mình và việc này cũng giúp người làm phim cảm thấy dễ thở hơn. Trước đây, các đạo diễn phim ở Việt Nam luôn than phiền về sự cắt cúp phim một cách bất hợp lý của bộ phận kiểm duyệt. Theo Tuổi Trẻ, đã có không ít bộ phim Việt và phim nước ngoài không được cấp phép phổ biến tại Việt Nam và các yêu cầu chỉnh sửa nội dung hình ảnh của phim dường như đã thành chuyện cơm bữa đối với một số phim sau khi đã hoàn thành. Diễn viên Hồng Ánh, người từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế, sức ép từ những nhà làm phim và đạo diễn, diễn viên đã dẫn tới việc thực hiện phân loại này.
Không có những cái thang phân loại như vậy thì nhiều khi đôi khi cái việc kiểm duyệt nó cũng khá là cảm tính, cho nên là từ những cái bộ phim mà có lẽ là gặp những cái vấn đề về kiểm duyệt trước đây dẫn đến cái việc là người ta bắt buộc phải đi theo cái quy chuẩn chung mà các nền điện ảnh của các nước trên thế giới người ta đã làm rồi á.
Tuy nhiên, đạo diễn Phan Đăng Di nêu câu hỏi trong bài phỏng vấn với Tuổi Trẻ rằng liệu khi mức phân loại 18 cộng được áp dụng thì việc cắt phim có còn được áp dụng nữa hay không? Diễn viên Hồng Ánh nói ít nhất thì việc ban hành quy chế dán mác quy định độ tuổi người xem đã mở ra vấn đề tôn trọng sự tự do sáng tác của những người làm ra tác phẩm điện ảnh nhiều hơn trước đây. Còn việc kiểm soát người vào rạp xem như thế nào cũng đang gây nhiều tranh luận, bởi không giống như ở Mỹ, khi cho phép người xem và rạp chiếu phim tự quyết định việc phân loại phim theo độ tuổi. Ở Việt Nam, Hội đồng Thẩm định Phim Quốc gia là người quyết định cấp phép và dán nhãn. Do đó, để kiểm soát các phim có dán nhãn C18 và C16, cấm người xem dưới 18 và 16 tuổi, ông Vương Thế Phong của cụm rạp CVGP nói qua lời trích của báo trên báo Tuổi Trẻ rằng rạp sẽ yêu cầu khán giả phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc thẻ học sinh.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Hôm thứ Tư, Bắc Kinh đã tiếp tục ban hành cảnh báo sương mù ở mức cao nhất trong ngày thứ Nhì. Thủ đô Trung Quốc đã có cảnh báo khói mù sau nhiều tuần chịu ô nhiễm đến mức nghẹt thở vào mùa đông. Cơ quan thời tiết của Trung Quốc cảnh báo về tầm nhìn dưới 50 mét ở một số khu vực của Bắc Kinh, khiến nhiều sân bay phải hủy bỏ các chuyến bay. Đường phố Bắc Kinh hôm thứ Tư có đông người đeo khẩu trang vì lo ngại về ô nhiễm không khí. Cảnh báo ô nhiễm thường được công bố ở miền Bắc Trung Quốc, đặc biệt là trong mùa đông lạnh lẽo khi nhu cầu năng lượng tăng vọt. Phần lớn nhu cầu này được đáp ứng bằng than đá. Trung Quốc đang ở trong năm thứ ba tiến hành cuộc chiến chống ô nhiễm nhằm đảo ngược những tác hại gây ra cho bầu trời, đất đai và nguồn nước sau nhiều thập kỷ tăng trưởng kinh tế không ngừng. Nhưng các biện pháp đã được thực hiện cho đến nay có ít hoặc không có tác dụng. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến Điện Capitol hôm thứ Tư để vận động các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ bảo vệ luật chăm sóc y tế quan trọng của ông. Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence cũng sẽ có mặt ở đó để nói chuyện với những người Đảng Cộng Hòa về chương trình nghị sự của họ, trong đó bao gồm việc hủy bỏ chương trình chăm sóc y tế thường được gọi là Obamacare. Các cuộc họp có tính chất trái ngược nhau cho thấy rõ một trong những cuộc đấu lớn sắp diễn ra khi Tòa Bạch Ốc chuyển giao từ ông Obama sang Tổng thống đắc cử Donald Trump. Đạo luật chăm sóc y tế chi phí thấp được Quốc hội thông qua năm 2010 khi Đảng Dân Chủ đã kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, đồng thời có ông Obama là Tổng thống. Vào ngày 20 tháng 1, sự tập trung quyền lực đó chuyển sang Đảng Cộng Hòa. Ông Trump đã gọi Obamacare là một chương trình tệ hại và quá tốn kém. Ông đã nói rõ rằng ông muốn thay thế nó, dù ông chưa nêu ra các chi tiết cụ thể. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng ông Obama sẽ thảo luận với những người Đảng Dân Chủ về cách thức chống lại mục tiêu của Đảng Cộng Hòa là bãi bỏ chương trình. Ông Earnest phát biểu, Tổng thống lâu nay vẫn cởi mở với ý tưởng là nếu có những người của Đảng Cộng Hòa thực sự quan tâm đến việc cải cách luật chăm sóc y tế chi phí thấp theo cách sẽ tăng cường cho chương trình, thì Tổng thống sẽ ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực đó. Nhưng đó không phải là điều mà phía Đảng Cộng Hòa nêu ra.
Một cơ hội hiếm có cho một đảng lãnh đạo ở Washington diễn ra hôm thứ Ba 3 tháng 1 khi Điện Capitol nhóm họp lần đầu tiên với chính phủ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Nhưng nghị trình lập pháp đầy tham vọng của Đảng Cộng Hòa đã bị đặt sang một bên khi các dân biểu Cộng Hòa ở Hạ viện đề nghị thay đổi quy định về chức năng điều tra các nhà lập pháp vi phạm đạo đức chiếm phần lớn thời gian trong ngày. Từ Điện Capitol, thông tin viên Catherine Gibson của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Điểm nóng trong ngày họp đầu tiên của Quốc hội là các đại biểu Cộng hòa đề nghị thay đổi nội quy của Hạ viện nhằm giới hạn chức năng điều tra của một cơ quan giám sát độc lập về những vi phạm đạo đức của các nhà lập pháp. Cuộc biểu quyết kín vào khuya thứ Ba đã gây phẫn nộ cho các nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ ở Thượng viện. Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen nói,
This has been an independent entity to sort of screen
Đây là một thực thể độc lập có nhiệm vụ theo dõi và sàng lọc những tố cáo nào hợp lý. Bãi bỏ chức năng đó là vi phạm sự tin tưởng, ủy thác của công chúng. Điều đó khiến cho sự che lấp lớn hơn và giành lấy quyền lực nhiều hơn.
Bà Stephanie Murphy, dân biểu lần đầu tiên tham gia Quốc hội, nói rằng những thay đổi đó sẽ cướp đi mất sứ mạng mà bà và các đồng sự đã được ủy thác. Tôi cho rằng đó không phải là xu hướng mà chúng tôi muốn thấy bắt đầu cho Quốc hội thứ 115. Tổng thống đắc cử Donald Trump, người trong quá trình vận động tranh cử đã mạnh mẽ kêu gọi phải dẹp bỏ tham nhũng trong nguồn máy cầm quyền ở Washington, viết trên trang Twitter rằng thời điểm này không thích hợp. Và lúc các lễ tuyên thệ nhậm chức của các đại biểu mới diễn ra long trọng, các nhà lập pháp Cộng Hòa đã tạm rời lại vấn đề. Những thay đổi đó, theo họ, đã làm mất tập trung trong khi phe Cộng Hòa ở Quốc hội đang chuẩn bị làm việc về nhiều vấn đề. Thượng nghị sĩ John Cornyn nói,
Tôi biết chúng tôi còn rất nhiều công việc ở phía trước và tôi hoàn toàn tin rằng chỉ cần một ít sự hợp tác thôi, chúng tôi sẽ làm cho Quốc hội thứ 115 đáp ứng đúng đòi hỏi của người dân Mỹ.
Thông điệp hợp tác được ông Paul Ryan, người tái đắc cử chức Chủ tịch Hạ viện, nhắc lại.
Bất chấp sự tương phản giữa chúng ta rõ đến thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn cản lý tưởng chung mà chúng ta phải cùng nhau hướng đến.
Dân biểu Nancy Pelosi, người trở lại trong vai trò lãnh tụ khối thiểu số tại Hạ viện, cũng tán đồng quan điểm hợp tác.
We have the responsibility and the power to lift the lives.
Bà nói, chúng ta có nhiệm vụ và có quyền lực để có thể nâng cao hy vọng và cuộc sống của công chúng Mỹ. Ông Norm Eisen, người đứng đầu văn phòng giám sát đạo đức dưới thời của cựu Tổng thống Bush, nói rằng ngay trong ngày đầu của Quốc hội thứ 115, những dấu hiệu được kỳ vọng nhiều nhất cho tương lai có thể trở thành những mâu thuẫn bị công chúng kịch liệt phản đối.
The president-elect followed along with that popular tide, and it gives me hope.
Tổng thống đắc cử Donald Trump dâng theo làn sóng công chúng và điều đó cho phép tôi hy vọng rằng người dân sẽ có thể giám sát và ủy nhiệm cho Quốc hội và Tòa Bạch Ốc do một đảng kiểm soát.
Một dấu hiệu cho thấy là dù cho Quốc hội có tiến tới với một nghị trình đầy tham vọng, thì chính phủ do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo cũng sẽ phải lắng nghe nguyện vọng của cử tri.
Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch chuyển thêm ra nước ngoài các nghi can khủng bố bị cầm giữ ở trung tâm giam giữ của Mỹ tại vịnh Guantanamo, Cuba, trước khi ông rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1. Điều này trái với lời kêu gọi của Tổng thống đắc cử Donald Trump là hãy ngừng các cuộc thả nghi can như vậy. Trung tâm này được mở ra dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush sau các cuộc tấn công khủng bố năm 2001 tại Hoa Kỳ. Nó đã được sử dụng để giam các tù nhân bị Mỹ và các đồng minh bắt trong cuộc chiến chống Al-Qaeda và các nhóm khủng bố khác ở Trung Đông và Afghanistan. Trung tâm này đã thu hút những lời chỉ trích của các nhà hoạt động nhân quyền vì nhiều tù nhân bị giam trong nhiều năm mà không được xét xử và một số đã bị tra tấn khi người ta cố gắng thu thập bằng chứng để chống lại chính các tù nhân khi xét xử. Ông Obama đã tuyên bố sẽ đóng cửa cơ sở này khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2009, nhưng những nỗ lực của ông đã bị Quốc hội ngăn chặn. Chỉ còn 59 tù nhân ở Guantanamo, thấp hơn nhiều so với lúc đông nhất có gần 800 người bị giam giữ. Tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói thế giới đang đối mặt với thời đại rất nhiều thách thức và sẽ chỉ vượt qua được thông qua hợp tác quốc tế. Ông phát biểu, đây là thời điểm mà chúng ta cần phải khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương. Đây là thời điểm mà chúng ta cần phải nhận thấy chỉ có những giải pháp toàn cầu mới có thể giải quyết được các vấn đề toàn cầu và Liên Hợp Quốc là nền tảng của phương pháp đa phương đó. Ông Guterres đã bày tỏ quan điểm của mình trong bài phát biểu ngắn gọn với các nhân viên Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba tại trụ sở của Tổ chức Thế giới ở New York. Đây là bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm hôm Chủ nhật. Vị cựu lãnh đạo cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cũng thừa nhận là có những bất cập của tổ chức và kêu gọi sự tham gia của tập thể để cải cách tổ chức có 72 năm tuổi. Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo về những sự vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria có thể phá hoại cuộc hòa đàm đã được lên kế hoạch vào cuối tháng này. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các bên đối địch nhau trong cuộc xung đột. Hai nước đã làm trung gian cho cuộc đình chiến trên toàn quốc hồi tuần trước. Phát triển từ những nỗ lực của họ để sắp xếp cuộc hòa đàm sẽ được tổ chức tại Astana, Kazakhstan. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói với hãng tin nhà nước Anadolu hôm thứ Tư rằng nếu chúng ta không thể ngăn chặn những sự vi phạm ngày càng tăng, tiến trình Astana có thể thất bại. Ông đổ lỗi cho các chiến binh ủng hộ chính phủ Syria, bao gồm nhóm chiến binh Hezbollah có cơ sở ở Liban vì vi phạm lệnh ngừng bắn. Ông Cavusoglu cũng cho biết các quan chức Nga dự kiến sẽ tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới để thảo luận về khuôn khổ cho cuộc hòa đàm. Các nhóm phiến quân chính ở Syria đã nêu ra việc chính phủ vi phạm lệnh ngừng bắn và nói đó là lý do họ quyết định đình chỉ tham gia quá trình hòa đàm. Phiến quân khiếu nại về các hoạt động bao gồm một cuộc tấn công của quân chính phủ vào Wadi Barada, một khu vực do phiến quân nắm giữ gần thủ đô Syria, và các cuộc không kích lớn ở các tỉnh Hama và Idlib, và một đợt tiến quân của chính phủ vào vùng ngoại ô ở đông Ghouta của Damascus. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nhà chức trách đã xác định danh tính của tay súng đã giết chết 39 người trong vụ tấn công đầu năm mới tại một hộp đêm ở Istanbul. Ông Cavusoglu đưa ra tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Anadolu của nhà nước, nhưng không cho biết tên của kẻ tấn công. Nhà chức trách đã truy tìm tay súng từ đầu ngày Chủ nhật, khi hắn ta chạy trốn từ hộp đêm Reina. Hôm thứ Tư, Anadolu cũng đưa tin nhà chức trách đã bắt giữ thêm 5 người liên quan tới vụ tấn công. 5 người này bị nghi là thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo và đã bị bắt tại thành phố phía tây của Izmir. Hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói lời chia buồn trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Tòa Bạch Ốc cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ phải tiếp tục đoàn kết để đánh bại chủ nghĩa khủng bố.
Cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon từng yêu cầu một phụ tá bí mật tìm cách phá hoại cuộc đàm phán hòa bình ở Việt Nam trong những ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 1968, vì sợ rằng tiến bộ hướng tới chấm dứt chiến tranh sẽ gây tổn hại cho cơ may trở thành Tổng thống của ông, theo những ghi chú mới được phát hiện. Trong một cuộc điện đàm với H.R. Haldeman, người mà sau này trở thành chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, ông Nixon đã chỉ đạo để cho một người trung gian thân hữu tiếp tục thuyết phục những nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa không đồng ý với một hiệp định hòa bình trước cuộc bầu cử, theo những gì mà ông Haldeman viết xuống. Tác giả John Farrell phát hiện những ghi chú này tại Thư viện Tổng thống Nixon khi ông tìm tư liệu cho cuốn sách viết về cuộc đời của ông Nixon có nhan đề Richard Nixon, The Life, sẽ được ấn hành vào tháng 3. Trong bài bình luận đăng trên mục Sunday Review của báo The New York Times hôm 31 tháng 12 vừa qua, ông Farrell gọi điều mà ông phát hiện trong những ghi chú này là hành vi phạm tội mà với những mạng người gặp nguy và cả một thập niên tàn sát ở Đông Nam Á, có thể đồi bại hơn bất kỳ điều gì mà Nixon đã làm trong vụ Watergate. Nỗ lực bí mật của ban vận động tranh cử cho ông Nixon nhằm phá hoại sáng kiến hòa bình của Tổng thống Lyndon Johnson lâu nay vẫn gây nên nhiều tranh cãi và là đề tài nghiên cứu của giới sử gia. Trong những năm qua đã có kha khá bằng chứng cho thấy sự dính líu của ban vận động cho ông Nixon, nhưng những ghi chú của ông Haldeman dường như xác nhận những nghi ngờ từ lâu rằng ông Nixon đã can dự trực tiếp, dù sau này ông luôn một mực phủ nhận. Là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa vào năm 1968, ông Nixon tin chắc rằng Tổng thống Johnson, người theo đảng Dân Chủ và đã quyết định không tái tranh cử, khi đó đang cố tình tìm cách phá hoại chiến dịch của ông bằng một nỗ lực hòa bình có động cơ chính trị chủ yếu là để tiếp sức cho ứng cử viên đảng Dân Chủ và cũng chính là phó tổng thống của ông, Hubert Humphrey. Trong suốt chiến dịch tranh cử, đội ngũ của ông Nixon duy trì một kênh liên lạc bí mật với Việt Nam Cộng Hòa thông qua bà Anna Chanot, quá phụ của vị tướng lừng danh Claire Lee Chanot, lãnh đạo biệt đội phi hổ ở Trung Quốc thời Thế chiến thứ hai. Bà Chanot là người gây quỹ có tiếng cho đảng Cộng Hòa và là một thành viên của nhóm vận động hành lang Trung Hoa có lập trường ủng hộ quốc dân đảng với những mối quan hệ khắp châu Á. Cứ để Anna Chanot thuyết phục SVN, tức chữ viết tắt của Nam Việt Nam, ông Haldeman ghi xuống theo chỉ đạo của ông Nixon vào ngày 22 tháng 10 năm 1968. Có cách nào khác phá hoại nó không? Bất cứ điều gì mà Richard Nixon có thể làm. Khi Tổng thống Johnson phát hiện sự can dự của ông Nixon, ông ra lệnh cho FBI theo dõi hành tung của bà Chanot. Bà ấy liên lạc với Đại sứ Việt Nam Bùi Diễm, một bản báo cáo từ hoạt động do thám cho biết. Và cho ông ấy biết bà ấy đã nhận được thông điệp từ sếp của bà ấy để đích thân trao cho ông đại sứ. Bà ấy nói thông điệp là, hãy chờ đợi, chúng tôi sẽ thắng. Xin nói với sếp của ông, tức là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, là cứ chờ đợi. VOA liên lạc với cựu đại sứ Bùi Diễm, nhưng ông nói ông không muốn khơi lại chuyện cũ mà ông cho biết đã được trình bày rất rõ ràng và chân thực trong cuốn hồi ký Gọng Kìm Lịch Sử xuất bản hồi năm 2000. Ông viết ông đã chết sững khi hay tin báo giới Mỹ khi đó xôn xao về những thông tin trong những bức điện báo ngoại giao của ông gửi về Việt Nam bị rò rỉ, mà ông nói bị hiểu nhầm là có sự thỏa thuận giữa ông Nixon và Việt Nam Cộng Hòa cho một kế hoạch mà trong đó Việt Nam Cộng Hòa sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán ở Paris nhằm làm giảm uy tín của ông Humphrey và dồn số phiếu bầu cử về phía ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Đổi lại, khi đắc cử, Tổng thống Nixon sẽ ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa mạnh mẽ hơn. Theo tường thuật của ông Bùi Diễm trong cuốn hồi ký, Tổng thống Thiệu có rất nhiều lý do để chống đối những cuộc đàm phán mở rộng mà chẳng cần phải bàn luận với bất kỳ ai, nhất là sau khi ông nhận được báo cáo từ Đại sứ Phạm Đăng Lâm, trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam Cộng Hòa tại hòa đàm Paris, về những diễn biến không thực sự đi sát với những điều Hoa Kỳ đã đề ra khi trước. Ông Bùi Diễm viết, William Bundy, một cố vấn đối ngoại của Tổng thống Johnson và Kennedy và là người chỉ trích Nixon kịch liệt, từng kết luận rằng cơ may đạt được một hiệp định hòa bình là rất mong manh. Chính vì thế, không thể nào xác định một cách chắc chắn rằng liệu một hiệp định hòa bình có thể đạt được hay không nếu không có sự can thiệp của ông Nixon. Nhưng những ghi chú của ông Haldeman có lẽ phần nào làm sáng tỏ bí ẩn khiến vị cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa băn khoăn về vai trò của bà Chanot trong vụ này. Ông Bùi Diễm viết trong cuốn hồi ký, mặc dù đã biết rằng mình không hề có âm mưu gì mờ ám, tôi vẫn cảm thấy dường như có điều gì bí ẩn, nhất là vai trò của bà Anna Chanot. Tôi có cảm tưởng rằng bà đã tự mình có sáng kiến thúc đẩy phía Việt Nam Cộng Hòa và ông Nixon vào con đường cứng rắn đối với Cộng sản để thủ lợi cho đảng Cộng Hòa. Những gì được gọi là mưu toan của bà Anna Chanot sẽ chỉ mãi mãi là bí ẩn của lịch sử, ông Bùi Diễm viết 17 năm trước. Sau khi ly nhiệm, ông Nixon phủ nhận việc ông có biết về những thông điệp của bà Chanot gửi cho Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 1968, mặc dù có bằng chứng cho thấy bà đã liên lạc với ông John Mitchell, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Nixon, và sau này trở thành Bộ trưởng Tư pháp. Tác giả John Farrell cho biết, những ghi chú của ông Haldeman thực ra đã được Thư viện Tổng thống Nixon công bố vào năm 2007, nhưng ông chỉ nhận thấy nội dung của những ghi chú này khi ông nghiên cứu tư liệu cho cuốn sách sắp ra mắt của ông. Báo The New York Times dẫn lời ông Timothy Naftali, cựu giám đốc thư viện Nixon, nói rằng những ghi chú này loại bỏ những nghi ngờ về sự dính líu của vị cựu tổng thống. Hành động mờ ám này của ban vận động tranh cử cho Nixon tạo tiền đề cho những hành vi gian dối trong nhiệm kỳ tổng thống của ông ta. Tổng thống Nixon từ chức vào năm 1974 sau khi vụ bê bối nghe lén Watergate bị phanh phui.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh Words and Their Stories.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách dùng và thành ngữ chứa từ touch, T-O-U-C-H. Touch có nghĩa là sờ, chạm hay xúc giác, thuộc một trong năm giác quan của chúng ta. Đó là ngôn ngữ duy nhất trước khi ra đời, khi ta phát triển trong bụng mẹ. Sau này, xúc giác rất quan trọng khi chúng ta là những đứa trẻ học hỏi về thế giới. Ta sẽ tìm hiểu một số thành ngữ có chứa từ touch.
Reunions are a great time to touch base or stay in touch with people in your past. Today, come with us as we visit an imaginary college reunion and learn some touchstone expressions.
Những cuộc họp mặt là lúc để thiết lập liên lạc và giữ liên lạc với mọi người quen trước đây. Hôm nay, chúng ta đến dự một cuộc họp mặt cựu sinh viên để tìm hiểu một số thành ngữ cơ bản. Trong phần mở đầu này, hãy để ý đến một số từ và thành ngữ. Reunion, R-E-U-N-I-O-N. Ở đây là một cuộc họp mặt, cuộc tái ngộ giữa những người lâu ngày không gặp nhau. Touch base. Base, B-A-S-E, nghĩa là cơ sở. Thành ngữ touch base có nghĩa là thiết lập hay duy trì cơ sở liên lạc. Thành ngữ tương tự là stay in touch. Stay, S-T-A-Y, là giữ hay ở lại. Touchstone, T-O-U-C-H-S-T-O-N-E, nghĩa đen là một loại đá đen rất cứng, dùng để thử vàng, nghĩa bóng là tiêu chuẩn hay chuẩn mực để phán xét. Dùng như tính từ thì có nghĩa là cơ bản hay quan trọng. Ta hãy nghe tiếp phần giới thiệu bối cảnh.
It has been 10 years since a group of friends left college. Many of them have been out of touch with each other, but others have stayed in touch.
10 năm đã trôi qua sau khi một nhóm bạn rời khỏi đại học. Nhiều người đã mất liên lạc với nhau, nhưng một số người còn giữ liên lạc. Bây giờ ta hãy nghe câu chuyện giữa anh Michael và cô Rachel.
Michael, hello, how are you?
Chào Michael, anh có khỏe không?
Hi Rachel, I'm well.
Chào Rachel, tôi khỏe.
I can't believe we graduated college 10 years ago. It still feels like yesterday.
Không thể tưởng tượng được là mình tốt nghiệp đã 10 năm rồi. Tưởng chừng như mới hôm qua.
I know. It will be so nice to see old friends. I've stayed in touch with many. Have you?
Đúng thế, gặp lại bạn cũ chắc sẽ vui lắm. Tôi vẫn còn liên lạc với nhiều người. Anh thì sao?
Trong câu trả lời cuối cùng, Rachel đã sử dụng thành ngữ stay in touch, là giữ liên lạc. Ta hãy nghe câu trả lời của Michael.
No, when I moved across the country, I lost touch with most of the people we graduated with.
Không, tôi di dời hết chỗ này đến chỗ khác. Tôi đã mất liên lạc với hầu hết những người cùng tốt nghiệp với chúng ta.
Trong câu này, ta thấy thêm một thành ngữ có từ touch. Lost touch. Lost. L-O-S-T. Là thì quá khứ của lose, có nghĩa là mất. Lost touch là đã mất liên lạc. Rachel nói tiếp.
Well, today you can touch base with familiar faces. Speaking of familiar faces, there's Steve. He looks exactly the same.
Vậy thì hôm nay anh có thể lập lại liên lạc với những gương mặt thân quen. Nói về gương mặt thân quen, có Steve. anh ấy trông y như trước.
Thành ngữ touch base mà Rachel sử dụng đã được giải thích ở đầu bài. Ý nói cuộc hội ngộ lần này là dịp để Michael lập lại liên lạc với các bạn cũ.
Steve, I wonder if he's still as touchy as he was in college. He would get angry over the smallest comment.
Steve à, không biết anh ấy còn dễ xúc động như trước hay không? Anh ấy thường nổi giận vì một lời bình phẩm nhỏ nhặt nhất.
I actually worked with him on a project recently, and he's not that sensitive anymore. Marriage, however, is a touchy subject. His wife just left him. So don't bring that up.
Tôi vừa làm việc với anh ấy trong một dự án mới đây thôi, và anh ấy không đến nỗi nhạy cảm như thế nữa. Tuy nhiên, hôn nhân là một vấn đề nhạy cảm. Vợ anh ấy vừa bỏ anh ấy, vậy chớ có đề cập đến vụ ấy đấy nhé.
Rachel vừa sử dụng một số từ ngữ đáng chú ý. Sensitive, S-E-N-S-I-T-I-V-E. Sensitive có nghĩa là nhạy cảm. Từ tương đương là touchy, T-O-U-C-H-Y.
Got it. Hey, look, Dana came. I haven't seen her in years.
Tôi nhớ rồi. Kìa, Dana đã đến rồi. Đã nhiều năm tôi không gặp chị ấy.
I'm so happy to see her. She was in a really serious car accident last month.
Tôi rất mừng được gặp chị ấy. Chị ấy đã gặp một tai nạn xe hơi nặng hồi tháng trước.
Really? That sounds awful.
Vậy à, nghe ghê quá.
Yeah, it was touch and go for a couple of weeks. Doctors were not sure if she would survive.
Vâng, tình trạng nguy ngập đã kéo dài vài tuần. Các bác sĩ không chắc chị ấy có qua khỏi không.
Trong câu này có một thành ngữ là touch and go, nghĩa đen là chạm vào rồi đi. Nhưng ở đây, touch and go có nghĩa là tình trạng rất nguy ngập, hiểm nghèo.
Oh wow, I've been so out of touch with this group. Well, I'm glad to see she is okay. I cannot believe it. Anthony came. I thought he was overseas.
Trời ơi, quả là tôi đã bật tin nhóm này. Thật mừng được thấy chị ấy không sao. Tôi không thể tin được. Kìa, có cả anh Anthony. Tôi tưởng là anh ấy ở nước ngoài.
Trong câu vừa rồi, anh Michael đã dùng thành ngữ out of touch. Out, O-U-T. Of, O-F. Nghĩa đen là không tiếp xúc, nhưng thành ngữ out of touch ở đây có nghĩa là không được tin tức của ai đó. Ta thường nói là bặt tin hay là bặt vô âm tín.
Anthony, I hope he has grown up in the past 10 years.
À, anh Anthony, tôi mong là anh ấy đã trưởng thành hơn trong 10 năm qua.
What do you mean?
Ý chị muốn nói sao?
Anthony was always a little too touchy-feely. Always touching women too much in a really strange way. I actually had to hit his hand once.
Anh Anthony lúc nào cũng tỏ vẻ âu yếm một cách hơi quá đáng và chạm phụ nữ một cách thật là kỳ cục. Có lần tôi đã phải đập vào tay anh ấy.
Rachel đã dùng danh từ touchy feely. Touchy, T-O-U-C-H-Y. Và feely, F. E-E-L-Y. Touchy feely có nghĩa là tỏ vẻ âu yếm quá mức, thường là bằng cách va chạm hay ôm ấp gây lúng túng cho người khác.
Well, I'm a guy, so I never knew his touchy feely side.
Tôi là đàn ông nên không hề biết cái khoản âu yếm của anh ấy.
That is a good thing. I see Natasha is here. She just wrote a book about her work as a midwife. Book reviewers have called it a touching story. She is said to have a magic touch when it comes to helping women give birth.
Đó là điều tốt. Tôi thấy Natasha đã đến rồi kìa. Chị ấy vừa viết một cuốn sách về công việc làm nghề cô mụ của chị ấy. Những nhà điểm sách gọi đó là một câu chuyện cảm động. Nghe nói chị ấy có tài đặc biệt giúp các bà lúc sinh nở.
Rachel đã dùng một thành ngữ với từ touch là magic touch. Magic. M-A-G-I-C là thần kỳ, khi nói ai đó có magic touch thì có nghĩa là có khả năng hay tài đặc biệt làm một việc gì đó.
Good for her. And I see she is still married to Gregory. He is also doing well in publishing, I believe. He is said to have the Midas touch. Every book deal he touches turns to gold.
Hay quá, tôi thấy chị ấy vẫn còn ở với anh Gregory. Anh ấy cũng làm ăn rất khấm khá trong ngành xuất bản thì phải. Nghe nói anh ấy rất tài làm ra tiền. Mọi thương vụ sách mà anh ấy đụng đến đều biến thành vàng.
Anh Michael vừa sử dụng một thành ngữ nữa có từ touch là Midas touch. Midas là tên một vị vua trong thần thoại cổ Âu Châu, có tài biến mọi thứ ông chạm vào thành vàng. Khi nói ai đó có Midas touch thì có nghĩa là người đó có tài làm ra tiền.
I could use a little of his Midas touch. With the economy in such a touchy state, it would be helpful if everything I touched turned to gold.
Giá mà tôi có được một chút tài của anh ấy, với nền kinh tế trong tình trạng dễ biến động này, thì sẽ tốt biết bao nếu mọi thứ sờ vào biến thành vàng.
Trong câu vừa rồi, chị Rachel đã dùng một tính từ của touch là touchy, như trong touchy feely. Touchy ở đây có nghĩa là dễ xúc động, dễ biến động.
I hear you. Well, let's join the party.
Tôi hiểu. Thôi, mình hãy vào tiệc đi.
Tóm lại, trong câu chuyện kỳ này, chúng ta đã gặp một số thành ngữ có chứa từ touch. Touch base hay stay in touch có nghĩa là thiết lập liên lạc hay giữ liên lạc. Lost touch là mất liên lạc. Touch stone là danh từ để chỉ một thứ dùng để phán đoán về phẩm chất của những thứ khác. Touchy, tính từ để tả bản chất dễ bị tổn thương hay bực bội vì những điều mà mọi người nói hay nghĩ về mình. Touchy feely, bày tỏ cảm xúc hay sự thân thiện một cách công khai hay quá đáng. Touch and go, tình trạng rất nguy hiểm, hiểm nghèo. Out of touch, không được tin tức, bặt tin ai. Midas touch là một cụm từ chỉ khả năng lạ lùng có thể làm ra tiền trong mọi thương vụ. Và câu chuyện diễn ra nhân một cái reunion, cuộc họp mặt hay tái ngộ, tức là một dịp tụ họp được tổ chức với những người lâu không gặp nhau. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ đang nêu bật những trường hợp tù nhân bị giam cầm bất công khắp thế giới và những gia đình mà họ để lại đằng sau. Những câu chuyện của những cá nhân này, theo lời Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power, làm nổi bật nỗi khốn khó lớn hơn mà rất nhiều gia đình tù nhân chính trị phải đối mặt. Những người phải kỷ niệm vô số những dịp họp mặt gia đình trong khi người thân yêu vẫn ngồi sau song sắt. Một trong những người bị giam cầm bất công là Iham Tuti, một người thuộc dân tộc Hồi giáo Uyghur ở Trung Quốc. Trước khi bị bắt, ông Iham Tuti là một giáo sư kinh tế danh tiếng tại Đại học Dân tộc ở Bắc Kinh. Ông Tuti cũng là một tiếng nói của lý trí về những vấn đề liên quan đến người Uyghur, khuyến khích cả chính phủ Trung Quốc lẫn cộng đồng người Uyghur giao tiếp mang tính xây dựng để cải thiện quan hệ. Bắt đầu từ năm 2006, ông Tuti điều hành một website nhằm thúc đẩy thảo luận về những vấn đề kinh tế, xã hội và phát triển mà người Uyghur phải đối mặt. Website của ông cải thiện sự hiểu biết về văn hóa giữa hai dân tộc bằng cách dịch những tin tức tiếng Trung Quốc sang tiếng Uyghur. Vào tháng 1 năm 2014, ông Tuti bị bắt với 7 sinh viên của mình và bị nhà chức trách Trung Quốc cáo buộc thành lập một băng nhóm tội phạm tìm cách
tách Tân Cương khỏi Trung Quốc. Vào tháng 9 năm 2014, sau một phiên tòa kéo dài 2 ngày, ông Toti bị tuyên án tù chung thân về cáo buộc chủ trương ly khai. Bản án của ông Toti là một trong những bản án khắc nghiệt nhất tuyên cho một nhà hoạt động nhân quyền trong những năm gần đây và được đưa ra giữa lúc đang có một cuộc đàn áp quan điểm bất đồng chính kiến rộng khắp dưới quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Một số sinh viên bị bắt giữ cùng với ông Toti được tuyên án nhẹ hơn sau khi nhận tội trên truyền hình. Ông Toti bị xét xử và giam cầm ở Tân Cương, cách thủ đô Bắc Kinh, nơi gia đình ông vẫn sinh sống 2.000 km, làm cho những chuyến thăm nuôi ngắn ngủi 2 lần một tháng của họ khó khăn tốn kém. Ông Toti và gia đình ông đại diện cho hàng ngàn tù nhân khác bị câu lưu bất công trên khắp thế giới, và người nhà của họ cũng chịu khốn khổ vì sự câu lưu này. Đại sứ Hoa Kỳ Power nói, Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các chính phủ phóng thích họ. Tù nhân chính trị nên được tự do tin tưởng. Họ nên được tự do, được yêu thương. Họ nên được tự do trở về nhà.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhất, ông Rex Tillerson, người được đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ và hãng ExxonMobil đã đạt thỏa thuận về hưu trí trị giá 180 triệu đô la. Theo thỏa thuận, ông Tillerson sẽ từ bỏ vài triệu đô la tiền thưởng bằng tiền mặt và chuyển một lượng tương đương với 2 triệu cổ phiếu của hãng vào một quỹ tín thác. Việc đi đến thỏa thuận này là một cách để ông Tillerson tuân thủ các yêu cầu tránh xung đột lợi ích nêu trong các quy định về đạo đức của chính phủ liên bang. Trong khuôn khổ thỏa thuận, ông Tillerson sẽ không thu về hơn 4 triệu đô la tiền thưởng bằng tiền mặt mà ông dự kiến được nhận trong 3 tháng tới và từ bỏ 2 triệu cổ phiếu công ty. Đổi lại, ExxonMobil đồng ý chuyển một khoản thanh toán tiền mặt ngang với giá trị của những cổ phiếu đó vào một quỹ tín thác. Theo nhà chức trách địa phương tỉnh Bằng Tường, một người đàn ông đã đi vào một trường mẫu giáo ở miền Nam Trung Quốc và đâm 11 trẻ em, làm 5 em bị thương nặng. Thông báo không nói rõ loại vũ khí được sử dụng hoặc danh tính của người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ. Hôm thứ Tư, Bắc Kinh đã tiếp tục ban hành cảnh báo sương mù ở mức cao nhất trong ngày thứ Nhì. Thủ đô Trung Quốc đã có cảnh báo khói mù sau nhiều tuần chịu ô nhiễm đến mức nghẹt thở vào mùa đông. Cơ quan thời tiết của Trung Quốc cảnh báo về tầm nhìn dưới 50 mét ở một số khu vực của Bắc Kinh, khiến nhiều sân bay phải hủy bỏ các chuyến bay. Đường phố Bắc Kinh hôm thứ Tư đã đông nghịt những người đeo khẩu trang vì lo ngại về ô nhiễm không khí. Hoa Kỳ đang cố gắng giảm thiểu mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên sau tuyên bố đầu năm mới của lãnh đạo Kim Jong-un rằng chế độ của ông ta đang ở trong giai đoạn cuối của một cuộc thử nghiệm tên lửa là đạn đạo liên lục địa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm thứ Ba đã kêu gọi Bắc Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích và những lời lẽ đao to búa lớn đe dọa đến hòa bình và ổn định, và hãy quay lại với tiến trình đàm phán 6 bên.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.